Chuyến giếng mộ. Mỗi chuyến hành trình là một kinh nghiệm của quá khứ. Robert Batter. Khi chiếc xe buýt chật cứng người dừng lại ở trạm đón khách trước cửa ngõ thành phố Florence, một người phụ nữ đứng tuổi bước lên xe và tìm chỗ đứng. Bà trạc tuổi mẹ tôi, với mái tóc hoa râm được búi gọn sau đầu. Chiếc váy đen dài toát lên vẻ đứng đắn và nghiêm nghị. Tôi đứng lên nhường chỗ cho bà. Bà mỉm cười cảm ơn tôi, để lộ chiếc răng giả bằng vàng sáng chói. Mẹ mỉm cười khi nhìn thấy tôi bước loạng choạng băng qua lối đi giữa hai hàng ghế và tới đứng bên cạnh bà. Điểm chung duy nhất giữa mẹ tôi và người phụ nữ mà tôi đã nhường ghế ban nãy chính là tuổi tác. Mái tóc của mẹ được cắt ngắn hợp thời trang cùng với chiếc áo len dạng sơ mi và chiếc váy dài. Hai mẹ con tôi đang trên đường viếng thăm mộ cha tôi, người mà tôi chưa từng biết mặt. Tôi không có nhiều cảm xúc trong chuyến đi này, bởi giữa cha và tôi không có nhiều sự gắn kết. Nhưng tất nhiên, với mẹ tôi thì khác. Cuộc đời mẹ đã phải gánh chịu rất nhiều tổn thương và mất mát. Mẹ mồ côi khi mới 13 tuổi và trở thành quá phụ năm 23 tuổi. Sau cái chết của cha tôi trên đất Ý trong Thế chiến thứ hai, mẹ không bao giờ tham dự bất kỳ đám tang hay đến viếng mộ bất kỳ ai. Và tôi cũng vậy. Thế nhưng khi đến Ý học kinh doanh, tôi bỗng nảy ra ý định tới thăm mộ cha nằm ở một nghĩa trang ngoài ô Florence. Và tôi thật ngạc nhiên khi mẹ cũng muốn đi cùng với tôi trong chuyến đi này. Ủy ban phụ trách các vấn đề về thương bệnh binh của Mỹ ở nước ngoài đưa cho tôi một cuốn sách mỏng hướng dẫn đường tới nghĩa trang Florence. Lời chỉ dẫn đơn giản nhưng rất rõ ràng. Nghĩa trang Florence nằm ở phía tây đường Cassia, cách trung tâm thành phố Florence khoảng 70 dặm về phía nam, luôn có xe buýt phục vụ tận nơi. Việc tìm một trạm xe buýt lớn ở trung tâm thành phố Florence chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên vấn đề là chúng tôi không biết tới trạm nào để bắt được chuyến xe mình cần. Cuối cùng chúng tôi đánh bạo tự tìm đường đi. Mặc dù tất cả các cửa sổ xe buýt đều đã được mở, nhưng mặt trời lên cao khiến cho thời tiết trở nên nóng bức. Tóc mẹ tôi đã bắt đầu bết lại vì mồ hôi. Không khí trên xe trở nên đặc quánh. Tôi giơ tay siết chặt vai mẹ, lòng thầm mong là mình đã đi đúng đường. Bà vỗ nhẹ lên tay tôi. Trước khi khởi hành, mẹ con tôi định mua hoa tại một cửa hàng hoa ở ngay trạm xe buýt. Người Ý gọi Florence là Firenze, nghĩa là thành phố hoa. Quả thật, cả thành phố chúng tôi ở tựa như một bức tranh đầy màu sắc. Tôi để ý thấy một số loài hoa còn nở rộ ngay bên vệ đường giữa tiết trời tháng 7 nóng nực. Tôi bỗng nghĩ tới cha tôi. Chắc hẳn ngày xưa, cha cũng đã từng đếm trải cảm giác đặc biệt khi ở trên con đồi giữa thời tiết nóng bức như thế này. Vào tháng 7 năm 1944, trên đường tiến về thủ đô Rome, quân đội Mỹ đã đi qua vùng ngoại ô của Florence. Lúc đó cha tôi vừa bước qua tuổi 23. Và ông đã hy sinh ở cái tuổi đẹp nhất của đời người vào ngày 13 tháng 7 năm 1944. Xe buýt bắt đầu vắng khách dần khi chúng tôi rời Florence, nhưng người đàn bà đứng tuổi vẫn ngồi ở phía trước trên chiếc ghế mà tôi đã nhường cho bà. Tôi bỗng cảm thấy ghen tị với vẻ dàn chả của bà. Bà biết được nơi mình sẽ tới, còn chúng tôi thì không. Bỗng nhiên tôi có linh tính bà ấy biết được nơi chúng tôi cần tới. Cimitero Americano, tôi hỏi bà. Bà chau mày suy nghĩ, rồi lắc đầu cùng với một nụ cười xin lỗi. Bà không hiểu được cách phát âm của tôi. Tôi tìm tờ giấy, ghi lại địa chỉ nơi tôi muốn tới và đưa cho bà. Bà đọc và nhìn nhanh sang mẹ con tôi. Sau đó với một vài cử chỉ, bà tỏ ý là sẽ chỉ cho chúng tôi biết khi nào cần phải xuống xe. Chuyến xe buýt dừng lại ở một thị trấn nhỏ, đã bỏ ba chúng tôi, những hành khách cuối cùng trên xe. rồi nó quay về Florence. Chúng tôi đứng dưới ánh nắng chói chang của tháng 7, nhìn những ngôi nhà có tường trát giữa sân màu xanh nhạt dọc hai bên đường. Người phụ nữ chỉ tay về phía con đường, di chuyển cánh tay để chỉ cho chúng tôi thấy rằng còn phải đi bộ xa. Trông bà có vẻ lo lắng. Taxi. Trong cả tiếng Anh và tiếng Ý thì từ taxi đều được hiểu như nhau, nên bà nhìn tôi và trả lời rằng Solo Firenze, nghĩa là chỉ có ở Florence. Mẹ tôi bắt đầu mất bình tĩnh và quyết định đi bộ dưới cái nóng như thiêu như đốt giữa trưa hè. Tiếng Ý của tôi chỉ đủ để nói với bà ấy cầu Sussi Mia Papa, nghĩa là xin lỗi cha tôi, rồi chạy theo mẹ. Nhưng bà ấy hiểu, lớn lên trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, nên có lẽ bà biết tới sự hy sinh của những người lính trẻ trong cuộc chiến đó. Bà đuổi theo mẹ con tôi, ra hiệu cho chúng tôi băng qua con đường tới một ngôi nhà màu xanh dương có hàng rào xung quanh. Bà dục mẹ con tôi bước vào một căn bếp tĩnh lặng và gọn gàng. Một cô gái trẻ đứng ở gần bàn ăn với bữa ăn trưa đã được chuẩn bị sẵn. Khi nghe lời giải thích nhanh của mẹ mình, cô ấy mỉm cười chào chúng tôi. Thế rồi bốn người chúng tôi, hai bà mẹ, hai cô con gái, cùng ngồi xung quanh bàn ăn. Không khí ấm áp và thân mật như trong một gia đình. Hai người mẹ nhìn nhau và cùng bật khóc trước nỗi đau không thể nói thành lời. Những giọt nước mắt của họ đã khiến chúng tôi, hai cô con gái, cũng khóc theo. Một lúc sau, người phụ nữ Ý quay sang nói gì đó với cô con gái của bà. Câu chuyện kết thúc khi người con đứng dậy và rời khỏi nhà. Chẳng bao lâu sau, cô trở về với tiếng leng keng của chùm chìa khóa xe. Chưa tới 10 phút sau, chúng tôi đã tới được nghĩa trang. Tới trước cổng, hai người mẹ ôm chầm lấy nhau. Họ, hai người phụ nữ, thuộc hai đất nước khác nhau, không nói chung một thứ tiếng, nhưng lại có chung một điểm. Cả hai đã cùng đi qua chiến tranh và cùng gánh chịu những mất mát từ cuộc chiến vô nghĩa đó. Bên trong nghĩa trang, tôi thấy mình như đang ở trên đất Mỹ khi chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Trước đó chúng tôi đã gọi điện cho người quản lý nghĩa trang và đề nghị được giúp đỡ. Khi chúng tôi tới nơi, ông đã tìm thấy phần mộ của cha tôi và đưa chúng tôi tới đó. Từng hàng mộ nằm ngay ngắn bên sườn đồi. Mỗi khu được dặn dặn bằng một chữ cái, xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Mỗi tấm mộ bia đều khắc tên, cấp bậc, đơn vị chiến đấu, cũng như quê quán của người nằm dưới mộ. Ở khu F, hàng số 9, ngôi mộ thứ 35, tôi được gặp cha tôi lần đầu tiên. Không kể dịp cha được về nhà thăm tôi trong đợt nghỉ phép 7 ngày, lúc tôi mới được 1 tuần tuổi. Mộ cha nằm dưới mộ một trung sĩ ở New York và một chiến sĩ tình báo ở Oklahoma. Tôi bắt đầu đọc thông tin ghi trên tấm bia mộ của cha, thử hình dung ra cuộc hành trình đã đưa ông tới nơi này. Sau ít phút đứng trước mộ cha, tôi tới ngồi dưới tán cây gần đó. Mẹ tôi cần ở một mình bên ngôi mộ của cha. Khi ngồi ở đằng xa và đùa nghịch với những cọng cỏ, tôi nhìn qua chỗ mẹ. Liệu cuộc viếng thăm này có làm tăng thêm nỗi đau của bà không? Liệu mẹ có cảm thấy hối hận khi đã tới đây không? Một lúc sau, mẹ đi về phía tôi và ngồi xuống bên cạnh. Tôi nắm lấy tay mẹ và hỏi bà có thấy buồn không?
Buồn à?
Mẹ hỏi ngược lại tôi, rồi lắc đầu và mỉm cười với tôi.
Không đâu con à.
Hôm nay là ngày ngập tràn niềm vui với mẹ, bởi mẹ đã có cơ hội trở lại thời son trẻ của mình.
Joanne Stewart, West South.